thưa quý vị, ngày 28 tháng 5, tức là ngày chiều hôm nay, thì có buổi gặp gỡ cựu Hải quân Đại tá Cao Hùng, ứng viên dân biểu Liên bang Hoa Kỳ. Nhóm thân hữu Dallas Forward trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi gặp gỡ cựu Hải quân Đại tá Cao Hùng. Tốt nghiệp Học viện Hải quân Annapolis, Maryland, Hoa Kỳ, nguyên chỉ huy trưởng trung tâm huấn luyện người nhái trục vớt Hải quân Hoa Kỳ. Hiện nay, ông là ứng cử viên dân biểu liên bang thuộc đơn vị 10 tiểu bang Virginia, sẽ ra tranh cử vào tháng 11 năm 2022. Tổ chức tại địa điểm Bến Thành Plaza, khu Food Court, thời gian là 6 giờ 30 chiều nay, ngày thứ Bảy ngày hôm nay là ngày 28 tháng 5 năm 2022.
Dạ vâng, và kính thưa quý vị thính giả thân mến, hôm nay có một buổi nói chuyện với lại Đại tá Cao Hùng trên đài Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM với sự ủng hộ khắp nơi của cộng đồng người Việt, người Mỹ gốc Việt. Và hôm nay chúng tôi được hân hạnh nói chuyện với cụ Đại tá là ứng viên của US Congressman, hiện diện hôm nay có nhà văn Phong Thu, là tác giả của tập truyện nổi tiếng Bạch Cung Ánh Sáng và Bóng Tối, và đặc biệt là có thêm sự hiện diện của con trai của cụ Đại tá Cao Hùng và tiến sĩ Phan Quang Trọng. Xin được gửi lời chào đến tiến sĩ Phan Quang Trọng, Đại tá Cao Hùng và cũng như là cô Phong Thu. I would like to say hello to you and welcome to Dallas, and especially welcome to the Radio Saigon Dallas 1600 AM.
Phan Trọng xin kính chào quý vị, xin cảm ơn ban giám đốc của đài và xin kính chào anh Cao Hùng, chị Phong Thu, cháu Gabriel và tất cả quý vị đang lắng nghe chương trình ngày hôm nay. Xin mời anh Cao Hùng ạ.
Dạ cảm ơn anh và cảm ơn ông bà, cô chú và mấy anh chị.
Dạ vâng. Thu lên tiếng say chào quý thính giả.
Phong Thu xin kính chào quý khán thính giả, kính chào tất cả quý vị. Một năm qua thì đây là lần Phong Thu trở lại với chương trình của Radio Sài Gòn Dallas. Yeah.
And cháu Gabriel, would you say hello to the audience out there?
Hi.
Go ahead. Ok, thưa quý vị, chúng tôi rất hân hạnh là hôm nay trong cái phòng thu của Radio Sài Gòn Dallas có những quý vị vừa rồi, các vị sứ quân viên đã giới thiệu. Và thưa quý vị, anh Cao Hùng đang tranh cử cái chức dân biểu của Hoa Kỳ tại Virginia đơn vị thứ 10. Nhưng mà anh vẫn đi khắp nơi để mà gặp gỡ đồng bào, và đặc biệt trong ngày tuần này, cuối tuần này anh đã đến Dallas Fort Worth. Và chiều nay, giống như là chúng tôi giới thiệu, là khoảng chiều nay anh sẽ có mặt ở cái khu trung tâm thương mại Bến Thành, và ngày mai anh cũng có mặt ở nhà hàng Thanh Thanh lúc từ 2 giờ đến 6 giờ. Xin mời quý vị đến chơi để gặp gỡ anh Cao Hùng. Hello anh Cao Hùng, xin anh thứ nhất là xin cảm ơn anh đã đến đây để mà gặp gỡ đồng hương, và đặc biệt đã quá bộ đến đài Radio Sài Gòn Dallas. Xin kính chào anh.
Dạ cảm ơn anh để mời Hùng tới đây.
Vâng ạ. Thưa anh và thưa quý vị, quý vị đã biết anh Cao Hùng là một cái người đại tá của Hải quân Hoa Kỳ, đã phục vụ, phải nói là một cái người mà chúng tôi mới gặp mà chúng tôi rất là mến, và chúng tôi biết là anh phục vụ 32 năm trong đơn vị Hải quân, và xuất thân từ trường võ bị hải quân, rồi lại trở lại học chương trình cao học của Đại viện Đại học Hải quân. Thưa anh, một trong những cái anh có thể chia sẻ một chút xíu, anh đến Mỹ lúc nào và bao nhiêu tuổi khi mà anh đến Hoa Kỳ thưa anh?
Dạ khi tháng 4 75 mình đi di cư qua bên này, đầu là qua đảo Guam, cái đêm kia qua bên Camp Pendleton trong California, cái đêm qua bên Falls Church, khi ở bên đó cho vài tháng trước khi rời qua bên Phi Châu, ở bên Phi Châu cho 7 năm khi về lại đây để học tiếng Anh, tại bên Phi Châu thì học trường Tây hết.
À vâng, thưa quý vị, như anh Cao Hùng vừa chia sẻ là anh đến Hoa Kỳ lúc đó anh chỉ có 4 tuổi thôi thưa quý vị, thế mà anh nói được tiếng Việt như vậy phải nói là quá giỏi. Mà cái thời gian anh trưởng thành là anh sống 7 năm tại Phi Châu, tại vì chúng tôi được biết thân phụ của anh Cao Hùng từng làm việc cho Bộ Canh Nông Việt Nam Cộng Hòa, và ông lại tiếp tục làm việc cho Quỹ Viện Trợ của Hoa Kỳ tại Phi Châu. Thành ra anh Hùng lớn lên ở Phi Châu, một cái gọi như là một cái thời niên thiếu rất là đặc biệt. Thưa anh Hùng, chúng tôi được biết là anh đã phục vụ trong Hải quân cả 32 năm trời, đã tham dự rất là nhiều chiến trường, đã hy sinh rất là nhiều cho cái sự tự do và dân chủ của đất nước Hoa Kỳ. Tại sao đa số những người như anh họ về hưu, họ tập trung vào gia đình, họ nghỉ ngơi, họ đi chơi, mà anh lại tiếp tục muốn đóng góp cho đất nước Hoa Kỳ? Xin anh có thể chia sẻ được cái câu hỏi của Trọng được không ạ?
Dạ, khi mà Hùng về hưu định là đi đi du lịch với gia đình và đi chơi với mấy đứa nhỏ, thì mấy năm này mình đi đánh giặc mấy chục lần, thành ra thấy tội mấy đứa nhỏ, muốn đem nó đi chung quanh thế giới để thấy mà đó. Khi mà tháng 8 năm ngoái, khi mình thấy cái cabo nó rớt á, mình Hùng mới dời từ đó, từ tháng giêng 21 của 2021 á, cái 6 tháng sau cái cabo nó rớt, mình dòm thấy tội mấy người Afghan, họ mấy người mẹ cho mấy đứa bé, cho mấy đưa mấy đứa bé tới Marines á, mình thấy giống như là bên Việt Nam khi mà mình mất xứ mình á, cái mấy người Việt cho mấy đứa nhỏ cho lên trên máy bay để đi di cư á, mình thấy tội. Mà thành á, mình dòm lại á, là cái nước Mỹ mấy năm này á, họ turn cái nước Mỹ trên giống như là communist á.
Yeah.
Giống như là mình cũng giống đúc là cộng sản á.
Yeah. Thưa anh và thưa quý vị, khi mà quý vị nghe cái câu trả lời của anh Hùng đó, quý vị thấy là anh đề cập đến trẻ em, anh đề cập đến gia đình. Tại vì chúng tôi được biết là anh Hùng có 5 người con, và anh mặc dù là một người lính lúc nào cũng phải xa nhà, nhưng mà rất là chú trọng đến cái việc giáo dục con cái. Và một trong những thành công của anh Hùng đó, thưa quý vị, là cháu Gabriel. Hôm nay cháu có đến thăm đài với bố của cháu đó, là cháu, chúng tôi được biết là cháu vừa được nhận để vào Học viện Võ bị Hải quân Hoa Kỳ. Đây là một trong những cái trường phải nói là đại học nổi tiếng nhất thế giới, chứ không phải là Hoa Kỳ nữa. Again, thank you, Gabriel. And would you like to say a few words why that you choose to continue a naval service like your father?
Yeah, absolutely. I have just seen through my family just what service really looks like. I mean, my dad and his sister both went to the Naval Academy, and they both served in the Navy. And I love that. I love just the idea of giving back. And this country's given us so much, and I want to repay that in any way I can.
Oh, that's amazing. Mm. Thank you. Thank you for your future service. And I'm pretty sure you have a inspiration like your father. It's going to be a great career ahead of you. Thưa quý vị, như quý vị đã biết là anh Hùng đề cập đến cái giá trị gia đình, thì anh Hùng có thể chia sẻ là tại sao gia đình và giáo dục đối với anh nó quan trọng như vậy, và có lẽ đó là những cái lý do tại sao anh đã quyết định ra ứng cử, phải không ạ?
Dạ, cảm ơn anh. Như khi mình nhỏ, ba mẹ Hùng dạy là nếu mình có tiền hay là mới có việc hay gì đó, một ngày nào cũng có thể mất. Mà khi mà mình học á, không có bao giờ họ lấy cái dốc trong đầu mình, they can't take away your knowledge in your head. Thành ra mình vì vậy mình phải cố gắng làm việc, study, work hard. Cái đó là cái family value mà của gia đình của Hùng và của mấy người Mỹ gốc Việt luôn. Tại mình qua bên này á, mình thấy là khi mình mất nước của mình á, mình phải làm lợi, mình phải, we have to work again to rebuild what we had, and so that's the family values. We depend on each other, we depend on a family.
Yeah. And thưa anh, cái vấn đề giáo dục đó, thì thường cái chính quyền địa phương có quyết định về vấn đề giáo dục nhiều hơn là chính quyền trung ương. Tức là someday you will become a US congressman. So how do you contribute to the education from your future position?
The education with everything has to be pushed down to the state level, and it can't be controlled by the federal level. Everything has to be controlled at the lowest level, and that's what the communists do, right? They take away the family values, they take away the church, they take away the community, so you have to depend on the federal government. I'm trying to push it back down to the local level, so it goes back to the states, it goes back to the the districts, it go back to the, it goes back to the counties.
Và kính thưa quý vị, một trong những nhà văn mà chúng tôi có mặt trong ngày hôm nay là chị Phong Thu, thưa quý vị. Chị là cái người ủng hộ những cái ứng cử viên Bảo Hiến giống như là anh Hùng Cao. Chị đến từ DC và Florida để đến đây thăm chúng ta. Thì chị đã từng viết 4 cuốn sách về về cái sự tệ hại của cái chính sách giáo dục trong những cái trong nước Mỹ, nhất là trong những cái tiểu bang mà Đảng Dân Chủ họ làm chủ. Thì chị có thể cho một vài cái thí dụ về cái việc mà những cái chương trình giáo dục ở nước Mỹ cần phải có những gì phải được thay đổi. Hy vọng là những cái người làm chính trị trong tương lai chú trọng đến vấn đề này, thưa chị Phong Thu.
Phong Thu xin trả lời cái ý kiến của anh là chúng ta thấy chúng ta muốn xây dựng một cái đất nước thì nó phải có gia đình, học đường, xã hội và quốc gia. Khi mà chúng ta đào tạo được những cái người công dân tốt, những người công dân có lòng yêu nước, những người có đạo đức, những người coi cái giá trị nhân bản và cái giá trị của con người cao nhất, thì lúc bấy giờ chúng ta mới có thể xây dựng được một cái đất nước được an bình, hạnh phúc. Nước Mỹ có cái số phận riêng của đất nước Mỹ. Nước Mỹ nhìn bề ngoài, chúng ta không phải là chỉ có ăn mặc, tiền bạc, nhà cửa, giàu sang danh vọng. Và chúng ta không phải là có những cái căn nhà rất là lớn. Nhưng mà nếu mà chúng ta rệu rã về tinh thần, chúng ta rệu rã về tâm hồn, chúng ta chỉ thấy cái bề ngoài, cái vật chất của chúng ta sống, thì chúng ta sẽ không mang được một cái giá trị gì đó tinh thần cho một cái đất nước này trong một cái thời gian xa, thưa quý vị. Và bây giờ, trong cái nền giáo dục của Mỹ, Đảng Dân Chủ đang đi chệch hướng về vấn đề giáo dục. Họ muốn tách con của chúng ta ra khỏi vòng tay của chúng ta. Họ nói rằng con của chúng ta là những người mà do nhà trường giáo dục, do nhà trường lo, và cha mẹ không được quyền xía vào trong cái vấn đề giáo dục, thưa quý vị. Học đường và gia đình, xã hội luôn luôn có một cái sự liên kết. Đó là một dòng chảy không bao giờ trên tất cả các nước trên thế giới này, và từ ngàn xưa đến bây giờ đều có một cái giá trị riêng của nó hết. Và cha mẹ là một cái rường cột, là một cái tấm gương cho con cái. Thì cái chương trình của Đảng Cộng sản Dân chủ, tôi phải dùng cái Đảng Cộng sản Dân chủ, đang muốn tách con chúng ta ra khỏi vòng tay của cha mẹ, và họ dạy những lý thuyết phân biệt chủng tộc. Và thưa quý vị, ở đây chúng ta có trên 200 dân tộc khác nhau đã đến đất nước này, đã tạo một cái giấc mơ cho nước Mỹ, đã tạo cho cơm ăn áo mặc, tự do dân chủ và tất cả những gì chúng ta mơ ước. Nếu một ngày nào đó đất nước này nó trở thành là một đất nước giống như Cộng sản ở trong Việt Nam, có nghĩa là họ đã tách con của chúng ta ra khỏi gia đình của chúng ta, và họ chỉ dạy về cái gì? Từ nhỏ thì cho khăn quàng đỏ, lính lớn lên thì là hội đoàn, đoàn thanh niên, và lớn lên nữa là Đảng Cộng sản, tức là gia đình ở phía dưới, tức là họ coi đảng là trên hết. Thì bây giờ trong mấy chục năm qua là chế độ chính quyền của dân chủ đang dần dần học hỏi rất là nhanh chóng. Họ nắm được tất cả trường học của chúng ta, từ cấp mẫu giáo cho đến trung học và trên đại học, và họ trải rộng hết tất cả trên khắp nước Mỹ về những cái viện Khổng Tử, và đào tạo cho thế hệ của chúng ta bắt đầu đi theo phương thức giáo dục của chủ nghĩa Cộng sản. Đó là một rất là nguy cơ cho chúng ta. Và khi như vậy thì chúng ta thấy rằng cái gì? Có những cái vấn đề đã diễn ra trong 6 năm nay khiến chúng tôi rất là nhức nhối. Và thưa quý vị, tôi không phải là một người đàn bà vĩ đại, một người đàn bà thép, một người đàn bà mà chỉ biết là nhìn thấy về chính trị không, thưa quý vị. Trong cái quyển sách Bạch Cung và Ánh Sáng và Bóng Tối, nó là một cái bộ sách phóng sự tiểu thuyết. Nó dựng ra tất cả những cái bối cảnh của xã hội Mỹ, những cái xấu và những cái tốt của nó, và những cái gì đang diễn ra ở tại nước Mỹ này. Do đó mà cái mong ước của tôi là chúng ta hãy thức tỉnh và đừng để con em của chúng ta rơi vào một cái hoàn cảnh là để cho nhà trường giáo dục đi theo nhiều vấn đề rất là nguy hiểm, trong đó luôn cả cái vấn đề mà thay đổi giới tính, và luôn cả là trong cái nhà trường lại là xây dựng những cái nhà cầu mà dành riêng cho ái nam ái nữ mà chúng ta không biết đó là nam hay nữ.
Vâng, thưa anh. Vâng, cảm ơn chị trả lời rất là hay và xúc động. Và thưa chị, Và đó là cái lý do mà chúng ta và như chị ủng hộ anh Hùng Cao, là chị đã từng thấy cái ngoài những cái chương trình làm việc của anh đưa ra, chúng ta thấy là rất chú trọng đến giáo dục, rất chú trọng đến học đường, đến những cái cơ sở tôn giáo. Vậy thưa chị, theo chị, qua khi chúng ta nói về giáo dục đó là một trong những lý do chị ủng hộ Hùng Cao, còn những lý do gì khác mà chị ủng hộ cái cuộc ra ứng cử của anh Hùng Cao năm nay thưa chị?
Anh ấy sống bằng trái tim.
Yeah.
Đó là một con người nhìn vào đã thấy có một cái gì đó gọi là cái đức.
Yeah.
Và chúng ta thấy là anh có đủ đức trí dũng, thưa quý vị.
Yeah.
Đức là gì? Là một con người rất yêu gia đình, rất quan tâm đến con cái. Và anh đã bỏ tiền ra một năm như vậy, mỗi một đứa con $20,000 để mà cho con học tại nhà, tại gia.
Wow. Yeah.
Và anh bỏ thời gian ra lo cho vợ, cho con. Đó là cái đức. Và cái hai nữa là anh có cái lòng biết ơn, thưa, yeah, thưa quý vị. Có những người, người ta hưởng rất là nhiều, nhưng mà người ta thờ ơ với cái đất nước này.
Yeah.
Người ta chỉ biết cơm ăn áo mặc, quần áo giàu sang, khoe nhà lầu xe hơi, nhưng mà người ta không có những cái giống như anh Hùng có, mà tôi đã tìm thấy trong cái trái tim của anh.
Yeah.
Có là tự nhiên tôi rất là xúc động, tôi gặp con người này.
Yeah.
Và khi tôi nói chuyện với anh, và cái vòng tay ấm áp của anh, và cái nụ cười và cái lời nói của anh, nó toát ra một cái gì đó nó rất là chân thành, mà chúng ta có thể xuyên suốt được, nhìn thấu sâu được cái trái tim của anh.
Yeah.
Mà tất cả không phải tôi nữa, thưa quý vị, khi mà người nào lần đầu tiên gặp Hùng Cao thì không có thể nào quên được cái nụ cười vô tư của anh, và yeah, cái vòng tay ấm áp và rất là vô tư của anh. Và những khi mà anh nói chuyện cái gì đó thì anh gây cái xúc động cho, không phải cho tôi nữa, bạn bè chúng tôi là bị lây lan cái đó.
Yeah.
Và đồng thời nó lây lan cho những người Mỹ trắng, Mỹ đen và những sắc tộc khác cho đó. Mà cái cuộc chiến thắng của anh á, là ngay cái ngày 20 là tôi đã nhìn ra.
Yeah.
Và đến cái ngày 21 thì chúng tôi thức đến nửa đêm, đó là đêm canh thức, để mà chứng kiến được cái sự thành công của anh chiếm được 53%, nghĩa là vượt xa có đối thủ mà đã
11 đối thủ.
Yeah. 11 đối thủ đã được là nhiều người ủng hộ trước. Yeah. Đó, nhất là cái người mà cái bà Jenny Watson.
Yeah.
Đó là, yeah, cái thành công mà chúng ta rất là hãnh diện khi có một cái con người đặc biệt như vậy đã xuất hiện, giống như là một anh hùng vậy, thưa anh.
Vâng, vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Thưa anh Hùng, hiện nay những người mà sống ở tiểu bang Texas rất là đau đớn cái tin của 21 trẻ em, trong đó có hai người thầy giáo, bị một em 18 tuổi bắn chết tại trường tiểu học ở Uvalde, cách đây chỉ 3-4 tiếng lái xe không, thưa anh? Thì một số những cái dư luận chúng tôi thấy là họ đổ tại là tại vì súng. Thì theo anh suy nghĩ và anh có cái nhận xét gì về cái chuyện xảy ra ở Uvalde tuần này, thưa anh?
Dạ, cảm ơn anh. Mình thấy mình buồn mà đó, khi mà người là ác là ác. Yeah. Evil is evil. Tại vì đó, cái đó là nếu họ không xài súng thì họ cũng xài dao hay xài cái gì cũng được hết để giết người khác. Nếu mà họ ác, họ cũng tìm cái cách khác để làm vậy. Thành ra vì cùng ngày đó mà ở trên Uvalde á, thì trên Virginia có 50 đứa học trò nó đánh lộn nhau, cái nó, yeah, đâm nhau, có một đứa bị đâm chết luôn, nó 18, yeah, tuổi, gần ra trường. Thấy tội, mình dòm trong Sandy Hook mấy năm về trước á.
Yeah.
Mà cái thằng Adam Lanza nó giết mấy đứa nhỏ đó. Thì bên Nhật Bổn cùng ngày đó, đó có cái ông cũng điên, ông vô với cái dao, cái ông đâm 20 đứa học trò, giết chết mấy đứa học trò nữa. Mình thấy là evil is evil, evil is everywhere. Mình cần là cái gia đình để dạy compassion, để dạy civility và dạy morals. Cái đó, cái gia đình, cái đó, cái nhà thờ, right, đúng không?
Yeah.
Cái church, cái community, chứ đâu phải là federal government để làm mấy cái đó được.
Vâng, vâng, thưa anh, Trọng cũng đồng ý với anh, tại vì cái sự đạo đức nó không chỉ ở trường học, và nhất là trường học trong cái thời gian hiện tại như chị Phong Thu vừa chia sẻ, mà từ trong gia đình, từ trong cái cộng đồng mà chúng ta sống, từ trong cái nhà thờ, nhà chùa của chúng ta đi mỗi tuần, mỗi ngày, cái sự đạo đức nó phải được truyền thụ đến những cái thế hệ trẻ hơn. Và thưa anh, trong chúng tôi tin tưởng giống như chị Phong Thu đó, là tháng 11 này anh sẽ trở thành một dân biểu Hoa Kỳ, và đó là cái điều mong ước và cái điều tự hào của cả cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Và thưa anh, một ngoài cái vấn đề giáo dục đó, nếu mà trường hợp anh vào trong Hạ viện của Hoa Kỳ, thì đối với anh, ngoài giáo dục còn những cái gì quan trọng mà anh sẽ cố gắng để thực hiện trong tương lai thưa anh?
Dạ, mình cần phải là cái balance, cái budget thì cái economy của mình đó, mình dòm giá xăng, giá đồ ăn, đồ đủ thứ là lên cao. Mình cần cái energy independence và mình cần secure cái border, tại cái border là mấy anh ở trên Texas nhiều người qua bên này mà you know, họ qua bên này illegally, trong khi người của mình nó qua bên này legally, mình chờ, mình xếp hàng đủ thứ, you know, mà mấy người này qua bên này họ làm mấy đồ tầm bậy tầm bạ, và you know, mình cần phải secure cái border, cái chỉ không phải là mấy người South American qua bên này có mấy người Tàu qua bên này, có cùng Nga, có Yemen, mấy người từ Yemen, Somalia, Syria, mấy người đó qua bên này để làm lộn xộn bên này, chứ đâu phải là qua để tự do đâu.
Vâng, vậy thưa anh, Trọng cũng đồng ý với anh, nhất là những người mà đang sống trong tiểu bang Texas là cái vấn đề biên giới là vấn đề nhức nhối, và ngoài những cái thành phần xấu như anh nói, có thể có cả những cái thành phần khủng bố nữa để vào phá hủy hoại nước Mỹ này. Chúng ta sẵn sàng mở cửa để cho những người đến nước Mỹ để xây dựng nước Mỹ vào mà bằng một con đường chính đáng, chứ không phải là trốn qua biên giới. Thưa anh, một trong những cái điểm mà Trọng thấy sau khi mà Trọng nói chuyện với anh là cái vấn đề sức khỏe, tại vì cái cộng đồng của Hoa Kỳ nói chung là một cái cộng đồng bắt đầu cũng có lão hóa, và vấn đề sức khỏe là vấn đề quan trọng. Thì anh nghĩ thế nào về cái chương trình mà bảo hiểm sức khỏe của chính phủ hiện nay thưa anh?
Thì mấy cái đó mình giống như là mình đi Costco hay mình đi Walmart hay đi đâu á, mình cần cái là competitive rate để mấy cái industry nó compete. Nếu mà mình làm một cái, chỉ có một cái Obamacare thì đó giống như là cộng sản. Nếu mà mình không có choice thì mình phải đi làm cái Obamacare, nó mình cần industry nó compete với nhau.
Vâng, Trọng đồng ý với anh. Mà chính vì cái sự mà cạnh tranh trong y tế đó mà đất cái nền y khoa của Hoa Kỳ, phải nói là cái nền Hoa Kỳ một nền y khoa tiên tiến nhất thế giới. Và thưa anh, chúng ta có thể nói chuyện một chút xíu về cái cộng đồng Việt Nam, tại vì Trọng biết là anh được sinh trưởng trong gia đình Việt Nam Cộng Hòa, ba của anh đã từng phục vụ trong bộ canh nông của Việt Nam Cộng Hòa, và Trọng biết là đối với cộng đồng Việt Nam Cộng Hòa là một cái gì đó rất là đặc biệt với anh. Tại vì trong khi Trọng nói chuyện với anh, Trọng đã cảm thấy cái sự mà kính cẩn những người đi trước, nhất là những người vị quân nhân đã từng hy sinh phục vụ trong để bảo vệ miền Nam. Thưa anh có cái ao ước gì mà anh muốn ở trong cái cộng đồng Việt Nam của chúng ta tại hải ngoại thưa anh?
Dạ, cảm ơn. Bên nước Mỹ này mà có 2 triệu người Mỹ gốc Việt.
Vâng.
Hùng chỉ có muốn là mỗi người mình dồn nhau, mình giúp nhau, mình làm việc chung với nhau. Có nhiều khi mình người ta gây lộn nhau á, nhiều quá, do một người này kêu người đó là cộng sản, hay người kia là cộng sản hay là Democrat hay Republican. Mình chỉ có cần là biết là mình là Việt, giống như là trong gia đình mình á, có nhiều người thì mình thích cái và nhiều người mình không thích lắm, mà cũng là gia đình mình. Thành ra mình phải dồn nhau là mình là người Mỹ gốc Việt chung với nhau. Có 2 triệu người bên này, mình phải cần giúp nhau và làm việc chung với nhau để chỉ người Mỹ làm sao là cố gắng làm việc chung với nhau.
Tức là mình có cái sự bất đồng nhưng mà không bất hòa, mình vẫn có thể mình đồng hành trong những cái chương trình mà có lợi cho cộng đồng, chẳng hạn như cái việc mà giúp đỡ các trẻ em, những người trẻ có tinh thần, có khả năng tham gia vào dòng chính, chẳng hạn như công việc của anh Cao Hùng. Như trường hợp của tôi như anh, tôi sau 30 mấy năm phục vụ, có thể tôi về hưu, tôi đi chơi, tôi gọi như là tôi hưởng cái thành quả của hy sinh của tôi, nhưng mà anh lại tiếp tục chọn cái con đường phục vụ. Và thưa quý vị, đó là nghĩa vụ của chúng ta, những người như anh Hùng đã hy sinh để mà tiếp tục phục vụ cho đất nước Hoa Kỳ, tiếp tục từ đó có thể phục vụ cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Thì nhiệm vụ của chúng ta là tiếp tay với anh Cao Hùng, mặc dù là anh không sống ở trong tiểu bang của chúng ta, anh sống ở tiểu bang Virginia. Nhưng mà thưa quý vị, nếu mà có một người Việt ở trong Quốc hội Hoa Kỳ tôn trọng cái tinh thần Việt Nam Cộng Hòa, có cái căn cước tị nạn như anh Cao Hùng, đó là một cái điểm son và một cái điểm rất là lợi cho cộng đồng của chúng ta. Và thưa anh, hiện nay Trọng cũng biết là anh cũng rất quan tâm đến cái tình hình mà tự do dân chủ tại Việt Nam. Đất nước của chúng ta sống chế độ dưới chế độ cộng sản ngay từ miền Nam là đã 47 năm qua, và cái tình hình mà chẳng hạn như nhân quyền chẳng có được cải thiện một chút nào. Hiện nay có cả 300-400 người tù nhân lương tâm vì họ lên tiếng cho cái quyền làm người. Thưa anh khi mà anh trở thành cái vị dân biểu Hoa Kỳ đó thì anh nghĩ thế nào về cái quyền cho Việt Nam thưa anh?
Dạ, mình đất Mỹ họ cần là Việt Nam, tại cái đó là cái strategic position để đánh mấy người Tàu, vâng. Tàu cộng sản.
Vâng.
Mà đó nếu mình qua đó để làm việc với người với Việt Nam á thì mình phải push cái human rights, phải không? Dạ. Thì họ bắt mấy người trong tù đủ thứ, mình phải là push cái human rights để negotiate khi mà mình làm việc chung với nhau. Thành ra hùng muốn là mình đem cái idea về lợi của democracy để giúp đất Việt ra thành ra là democratic country.
Vâng. Cảm ơn anh Hùng rất là nhiều. Kính thưa quý vị, như chúng tôi trình bày, anh Hùng sang đây chỉ có 4 tuổi thưa quý vị. Mà anh Hùng nói tiếng Việt theo tôi là rất là giỏi. Có thể anh không có giải nghĩa được cái tâm tư của anh. Anh nói tiếng Anh phải nói là perfect. Nhưng mà anh đã chọn nói tiếng Việt với chúng ta để mà trải cái tấm lòng của anh. Anh nói tuy là ít, nhưng mà nếu quý vị tiếp xúc với anh Hùng thì quý vị sẽ thấy một cái như là chị Phong Thu nói là một cái trái tim rất là quan tâm đến không những là cái cộng đồng người Mỹ, là cộng đồng người Việt gốc người Mỹ gốc Việt của chúng ta, và ngay cả cái tình hình đất nước của chúng ta tại Việt Nam. Và một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn anh Cao Hùng, cảm ơn chị Phong Thu và cảm ơn cháu Gabriel đã đến đây tham dự cái buổi nói chuyện. Mặc dù là không có chuẩn bị nhưng mà chúng tôi đã đề cập đến rất nhiều đề tài. Nhưng mà thưa quý vị, anh Hùng sẽ ở lại đây với chúng ta cho đến ngày Chủ nhật. Chiều nay anh sẽ có mặt tại chợ Bến Thành. Chúng tôi kêu gọi quý vị hãy ra đó để gặp gỡ anh Hùng, để tiếp xúc với anh. Và đặc biệt thưa quý vị, như chúng tôi vừa nói, mặc dù chúng ta đang sống ở tiểu bang Texas, chúng ta vẫn có thể ủng hộ được anh Hùng bằng cái cách lên trên cái trang của anh, gửi cho anh 5 đồng, 10 đồng, không phải vì tiền, nhưng mà để cho cái người dư luận, cái công luận của Hoa Kỳ biết đó là những người Việt Nam yêu tự do, những người Việt Nam tị nạn cộng sản chúng ta ủng hộ anh Cao Hùng, ủng hộ những cái việc làm của anh và ủng hộ cái con đường đi tương lai của anh. Và đó chính là cái tương lai của chính chúng ta. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn quý vị. Và trước khi chia tay, xin mời anh Hùng nói vài câu để chia tay với quý thính giả.
Dạ, cảm ơn anh và cảm ơn ông bà, cảm ơn cô chú và anh em anh chị đến nghe bữa nay.
Vâng, xin mời chị Phong Thu.
Phong Thu xin chào tạm biệt quý khán thính giả và chào các bạn đã nghe chương trình của chúng tôi hôm nay.
Vâng ạ, chúng tôi xin kính chào quý vị và hẹn tái ngộ với quý vị trong những chương trình kế tiếp. Gabriel, can you say a farewell goodbye to our audience out there, please?
Yeah, thank you guys so much for all of the support that you guys have had from my dad.
Okay. Vừa rồi là cháu Gabriel, quý vị vừa gửi lời kính chào quý vị. And Gabriel, good luck with your future and congratulations again.
Thank you.
Lộng gió.